giữa nhị nữ và thái hậu, ai sẽ trúng kế của ai? Mời các bạn hãy theo dõi tiểu thuyết Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 52. Tính toán lẫn nhau. Một người đàn bà trúng phải Xuân Dược sẽ như thế nào? Đáp rằng sẽ nhịn không được, ngã vào bất cứ giống đực nào bên cạnh mình lúc đó. Nhưng người đàn bà này hiện tại đang ở nơi công cộng thì làm sao bây giờ? Đáp rằng nàng sẽ liều mạng nhịn xuống. Cho nên thái hậu lúc này chính là sắc mặt ửng đỏ, thở hổn hển, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm đôi tay Yến Vương đang vươn ra gấp thức ăn. Theo sau, tay bà cũng chậm rãi vươn ra, sau đó lại mãnh liệt rụt về. Nghị lực cũng không tệ. Thái hậu, tiểu nữ lại kính người một chén. Ta nhấc chén rượu trên bàn, hướng về thái hậu cung kính nói. Được, được. Thái hậu đã có chút mê ly, tay thoáng run run, cầm lên chén rượu của mình. Nhưng ngay lúc vừa định uống lại bị trượt tay, cả chén rượu tràn đầy liền đổ ào trên người bà. Có lẽ bởi rượu cồn dính vào da thịt mang lại cho bà cảm giác mát rượi, ánh mắt thái hậu lúc này đúng thực là say mê. Thái hậu, cung nữ đứng phía sau bà kinh hô, vội vàng tiến lên giúp bà xử lý. Không có gì đáng ngại, không có gì. Lão phù thủy thái hậu khoát khoát tay, rũ rũ y phục. Một tảng lớn da thịt lập tức lộ ra. Tức thì tất cả mọi người bị một phen nóng mắt. Thái hậu, ngài không sao chứ? Ta giả bộ hỏi. Không việc gì, không việc gì. Ai già đi thay y phục rồi trở lại. Thái hậu muốn đứng dậy lại đứng không vững, đảo một cái ngã thẳng xuống người Yến Vương đang ngồi bên cạnh. Yến Vương vốn muốn tránh né nhưng lại sợ không tiếp đỡ đường kim thái hậu là không được, đành phải vươn một tay ra đón lấy. Không ngờ cánh tay thái hậu vẫn quẹt qua, đánh nghiêng toàn bộ rượu trên bàn Yến Vương. Vì vậy y phục của Yến Vương cũng bất hạnh bị hưởng sái. Tấm tắc, trời cũng giúp ta. Ta hăng hái nhìn ngắm một loạt hành động khôi hài của thái hậu. Giờ phải làm như thế nào cho đúng đây? Hay là Yến Vương điện hạ, người và ai già cùng nhau đi thay xiêm y thế nào? Ánh mắt thái hậu tham lam nhìn Yến Vương. Yến Vương nhìn xuống một mảng quần áo ướt dính nhấp nháp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Kết quả là gió hắt hiu hương rượu lạnh ghê. Yến Vương một đi không trở về. Thái hậu đi khỏi không lâu, ta liền mượn danh nghĩa đi nhà xí mà lặng lẽ chạy tới, vận mạc kế bay đến nóc tẩm cung thái hậu nhìn trộm. Vừa tới nóc phòng, chợt nghe thấy tiếng đối thoại mơ hồ. Ta xem xét nơi phát ra âm thanh rồi nhẹ nhàng nhấc lên một tấm ngói. Một luồng ánh sáng chiếu hắt lên mặt ta, âm thanh trong phòng cũng bắt đầu rõ ràng hơn. Người đạn nhiên dám bỏ thuốc ta. Đây là do Yến Vương nói. Ở với ai ra có gì không tốt? Người không phải một mực muốn huyện Đông Phương và thành Khải Hà nhập vào phong điểm người sao? Ai ra nói hoàng thượng cho người. Thái hậu vừa nói vừa leo lên ngồi vào lòng Yến Vương. Nghe đến đó, ta không chút do dự lập tức lấy ra điện thoại di động, nhấn nút ghi âm. Nhưng lục đục một hồi cũng chỉ ghi được tiếng hừ hừ cần cù của thái hậu. Yến Vương mặc nhiên còn chưa phản kháng. Vì vậy ta thay đổi phương pháp, nén xuống cơn buồn nôn đang hành hạ. Zoom hình, chỉ thấy trên màn hình thái hậu ngồi trong lòng Yến Vương vừa sướng giãy giụa, còn Yến Vương tâm không cam tình không muốn phối hợp cùng thái hậu, trong mắt còn rơi xuống một giọt nước mắt khuất phục. Ách, Yến Vương tuyệt nhiên không động lòng với ngươi. Ngươi nhanh lên một chút. Thái hậu bất mãn thúc giục Yến Vương. Yến Vương cắn răng, nhớ kỹ những gì ngươi nói đó. Trở mình một cái, áp chế thái hậu xuống dưới. Ta thấy nhiều đó cũng đủ, liền thu hồi điện thoại di động, nhẹ nhàng lắp lại mái ngói, quay về yến hội. Cũng không thấy bóng dáng tiểu si đâu nữa. Sao tiểu si? À không, tam hoàng tử đâu? Ta thắc mắc nhìn hoàng thượng hỏi. Hoàng huynh vừa nãy say rượu gục tại bàn tiệc, ta đã sai người đưa hoàng huynh trở về rồi. Không chịu nổi lực rượu sao? Không phải là rượu Thái Hậu ban có vấn đề gì chứ? Nhưng ta cũng có uống, đến bây giờ hình như cũng không có chuyện gì. Có khả năng tiểu si thật sự chỉ là trẻ con say rượu mà thôi. Lý Công Công có đi theo chứ? Ta hơi lo lắng. Thánh nữ hình như rất quan tâm đến hoàng huynh ta. Hoàng thượng thắc mắc. Ừ, trước đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Tam hoàng tử vừa lúc đã cứu được ta, nhưng lúc ấy ta còn không biết hắn chính là đương kim tam hoàng tử. Ha ha, luôn quen gọi hắn là tiểu si. Hắn không những là ân nhân cứu mạng ta, còn là bằng hữu của ta nữa. Ta gật đầu trả lời. Hoàng huynh trước kia thật ra cũng không có ngốc, ngược lại còn là người xuất sắc nhất trong các hoàng nhi của phụ hoàng. Hoàng thượng nghe xong lời ta, đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu, trong mắt hiện lên sự sùng kính pha lẫn vài tia áy náy. Ừ, ta có nghe Lý Công Công nói là bởi vì lúc nhỏ trải qua một phen bạo bệnh. Ta tiếc hận. Ai, hoàng thượng thở dài một hơi rất nhẹ, thần sắc có chút u buồn. Nếu tiểu si cũng đã trở về, những việc muốn làm ta cũng đã làm được rồi. Ta cũng không còn tâm tư ở lại dự yến hội nữa. Hoàng thượng, trời đã không còn sớm nữa, tiểu nữ cũng hơi chết choáng say, muốn được cáo lui trước. Ừ, hoàng thượng gật đầu, lại nhìn về chỗ ngồi. Hàng ghế trên vốn không nhiều người ngồi lắm. Ta vừa đi, liền chỉ còn lại mình hắn. Vì vậy dứt khoát tuyên bố kết thúc buổi dạ yến. Trở về phòng, ta cảm thấy thân thể dường như không còn sức lực, bèn sai người đi đun nước nóng. Minh Nguyệt, ta tắm xong rồi ngủ, người cứ theo ta cả ngày cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Ta phân phó. Dạ, Minh Nguyệt đi rồi, ta cả người hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Ngâm một hồi lại cảm thấy mí mắt nặng nề sụp xuống. Không đúng, sao lại bỗng nhiên buồn ngủ như vậy? Buồn ngủ như vậy... Sao lại là ngươi? Ta bị một tiếng kinh hô đánh thức, bất mãn dãy dụa mới phát hiện không thể động đậy. Ta mở mắt, nhổ vào, lão nương sao bị bọc lại như thế này? Trọng rõ ràng đã chọn theo bài của Tiếu Phi, như thế nào lại đem ngươi tới đây? Trong giọng nói của hoàng thượng đã bớt đi chút kinh ngạc, thay vào đó là vài phần nghiền ngẫm. Ánh mắt cũng mập mờ nhìn ta. Ta làm sao biết? Ta đang tắm một hồi lại đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ. Chẳng lẽ rượu kia có vấn đề? Ta nghiến răng nghiến lợi. Rượu? Hoàng thượng nghi vấn. Chính là rượu do mẫu thân ngươi ban cho. Tiểu si giúp ta uống, hắn cũng bị hôn mê. Chính người lúc ấy cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ là muốn lấy cớ ấy để bò lên lòng giường? Hoàng thượng càng lúc càng hăng hái nhìn về phía ta. Có thể là thể chất của mỗi người khác nhau. Hoặc là... À, ta đột nhiên nhớ lại trước kia sư phụ đã nói với ta. Dùng mê cổ để luyện thành thuốc cứu mạng chính là chế ra được một loại thuốc có 102. Ngoài việc có thể cải tử hồi sinh, sau khi ăn vào còn có thể tạo nên kháng thể rất mạnh. Nếu trúng độc còn có thể làm yếu đi đại đa số dược tính, trì hoãn thời gian độc tính phát tác. Nhưng lúc ấy ta cảm giác chỉ là giảm bớt, chứ không phải là bách độc bất xâm, cũng không biết sẽ dùng vào việc gì được. Huống hồ cũng không phải là có công hiệu với tất cả các loại độc, nên liền không để ở trong lòng. Lúc ta lên sơn, quốc sư từng bào chế cho ta một loại thuốc, sau khi ăn vào có thể giảm bớt độc tính và tốc độ phát tác của đa số các loại độc, cho nên so với tiểu si ta bị hôn mê muộn hơn. Nhớ ra việc này, ta vội vàng giải thích. Nhưng vấn đề bây giờ là ngươi hiện tại đang ở trên giường của trẫm. Hoàng thượng khiêu khích. Cho nên ngươi mau mau giúp ta tháo ra, sau đó đưa ta trở về. Chuyện này tất cả đều do lão phụ ấp là quỷ kế của mẫu thân ngươi. Trẫm tại sao lại phải đưa ngươi trở về? Hoàng thượng đột nhiên đè thấp thân thể, nói bên tai ta. Như thế nào, ngươi không muốn trẫm cưng chiều ngươi? Chẳng lẽ trẫm còn không hợp nhãn thánh nữ hay sao? Dứt lời, còn đưa cái mặt đến trước mắt ta. Đu đưa đến nỗi ta ngẩn ra mê muội. Thật lòng mà nói, kỳ thật tên hoàng thượng này dáng vẻ quả thật rất khá. Hơn nữa ta cứ mơ hồ cảm thấy hắn hao hao giống với một người nào đó, nhưng lại không nghĩ ra được là giống ai. Nếu hắn không phải là hoàng thượng, ta khẳng định sẽ không chút do dự mà ra tay. Vấn đề là thằng nhóc này chính là hoàng thượng. Hoàng thượng là ai? Là người có hơn 3.000 hậu cung giai lệ, còn thỉnh thoảng lại muốn thu hoạch nơi này nơi khác, đưa tới vài cô công chúa hay quận chúa. Hoàng thượng là ai? là người mà ngươi một khi đã ăn hắn rồi, nếu còn muốn ăn ai khác nữa thì chẳng khác nào đang tìm vào đường chết. Hoàng thượng là ai? Là người tùy thời đều có thể vì chính trị mà hy sinh người thân, kể cả chí thân. Hoàng thượng là ai? Tóm lại, hắn là người mà một nữ xuyên không tuyệt đối kiên quyết không thể đụng vào. Cho nên ta quyết không thể để cho quỷ kế của lão phù thủy thực hiện được. Ngươi không phải cũng không có chút cảm kích nào sao? Ngươi liền cam tâm để mặc cho mẫu thân ngươi sắp xếp sao? Quân chủ chính là uy nghiêm nhất, không thể khiêu khích. Những lời như vậy thông thường đều rất hữu hiệu. Thật vậy, hoàng thượng thoáng sửng sốt vài giây, sau đó lập tức thẳng người đứng dậy. Ngươi sai cung nữ mau tới thay phục cho ta, bên trong ta cái gì cũng không mặc. Ta yếu ớt thỉnh cầu. Hoàng thượng suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ nhẹ tay thét lên. Người đâu? Ta thấy hoàng thượng đã bị ta thuyết phục, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đợi chừng một phút đồng hồ mà trong tẩm cung vẫn im lặng, cũng không có cung nữ hay thái giám nào lên tiếng đi lại. Hoàng thượng cau mày, lại lần nữa hô lớn. Người đâu? 5 phút sau, vẫn không có ai đến. Ta yên lặng cùng hoàng thượng bốn mắt nhìn nhau. Hình như mẫu thân ngươi chuẩn bị cũng rất chu đáo nha. Ta chăm chọc, phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh đến buồn bực. Người chờ một chút. Hoàng thượng nói với ta, có chút tức giận, bác đắc dĩ khởi hành đi ra ngoài phòng. Qua một lúc lâu, hoàng thượng mới trở về, tháo mở nút thắt vải bọc quanh thân thể ta, sau đó ném lên người ta một bộ y phục kiểu nam. Đây là thường phục của ta, trong tẩm cung của ta không có nữ sam, người cứ mặc tạm trước vậy. Sau đó xoay người đi ra phòng ngoài. Ta thay nam trang, ách, có chút không vừa, rộng rộng thình, bám víu trên người. Ta cuốn ống tay áo lên, đi ra gian ngoài. Hoàng thượng đang nhàn hạ ngồi trước bàn văn án. Cái kia ta đi trước đây. Hoàng thượng không nói gì, chỉ cười lạnh. Ta khó hiểu xoay người, đi tới trước cửa. Sau đó mới biết vì sao hoàng thượng lại cười. Cửa này căn bản là mở mãi không ra. Thái hậu, thái hậu, người điên rồi, người điên mất rồi. Ta xoay người đi, tính mở cửa sổ, lại nghe giọng nói của hoàng thượng truyền đến. Không cần đẩy nữa, trẫm vừa nãy đã thử qua rồi. Mẫu thân ngươi chuẩn bị đích thực là chu đáo quá đi. Ta nộ, hít một hơi thật sâu, sau đó gằn từng tiếng mà nói. Lại đột nhiên phát giác có một luồng hơi nóng từ đan điền bắt đầu bốc lên. Toàn thân bắt đầu nóng dần, nóng dần. Sau đó cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa. Chuyện gì vậy? Bên trong rượu kia chẳng lẽ là được hạ xuân dược? Ta cắn răng, cuốn lui, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cực lực bắt đầu ngăn chặn cơn dục vọng đang bừng bừng lan tỏa khắp toàn thân. Người làm sao vậy? Hoàng thượng thấy ta có chút kỳ lạ bèn đi tới gần hỏi. Không được đến đây! Ta vội vàng la lên. Như thế nào? Thực sự sợ chẩm sẽ ăn ngươi? Không phải, ta sợ ta sẽ nhịn không được mà khinh bạc ngươi. Cảm giác ngứa ngáy tê dại lại bắt đầu như lửa đốt không ngừng tàn phá ý chí. Ta ngẩng đầu nói như hụt hơi. Chẳng lẽ người? Hoàng thượng sững sờ, sau đó hỏi. Lúc người đến tẩm cung của mẫu hậu có phải đã ngửi thấy được mùi thơm lạ lùng?
Mùi lạ? Phải, đó là hương hoa cỏ rất ngọt.
Ta rất khó chịu, ta rất muốn. Hoàng thượng dường như đã hiểu, đi tới bên cạnh ta, ngồi xổm xuống, nâng cầm ta lên nói. Hay để ta giúp người đi, mùi hương đó người ngăn không nổi đâu. Ta hoảng hốt nhìn gương mặt trước mắt. Trong mông lung chỉ càng cảm thấy tuấn mỹ, càng nhìn càng quen mắt.
Lục sư huynh.
Hoàng thượng thì ra khuôn mặt người trông rất giống lục sư huynh nha. Ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu ta đã bị cơn dục vọng mãnh liệt nuốt chửng. Hoàng thượng vẫn đang nâng cầm ta. Ta nuốt nước miếng, cuối cùng đã không thể nào nhịn được nữa.
Ta nói rõ trước nha, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu.
Nói xong, ta liền nhào đến hoàng thượng. Tiếp theo thế nào, ta hoàn toàn mất đi ý thức. Mãi đến lúc một tiếng hét giận dữ mãnh liệt kéo ta thoát khỏi vực sâu dục vọng.
Nhị nữ!
Một tiếng thét giận dữ điên cuồng. Các bạn đang nghe truyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chúc các bạn nghe truyện thật vui. Chương 53. Hai lần bị bắt giam. ta bị tiếng thét điên cuồng này làm cho kinh hãi, từ trên người hoàng thượng rớt xuống đất. Chỉ thấy hoàng thượng hai tay dựa ra sau, chống xuống đất. Lớp áo lùng nhùng đã bị ta lột bỏ, chỉ còn dính chút trên cánh tay. Lòng ngực và vai đều đã bị bóc trần. Trên vai và lòng ngực trắng nõn, còn lộ ra những vết hồng hồng dấu hôn. Y phục ngang hông rời rạc, cố gắng bám víu đai lưng, gượng gạo che ở trọng điểm. Phần thân dưới, hai bắp đùi trắng nõn trượt lộ ra khỏi chéo áo. Sau khi dục huyết bị dọa hoảng, ta chợt tỉnh giây lát, nhìn thấy hình ảnh này lại lần nữa hướng đến hình ảnh mê người trước mắt nhào tới. Lại bị người ta túm được, ta chỉ được ở giữa không trung quờ quạng. Ta muốn trai đẹp, ta muốn trai đẹp, cản ta đánh, cản ta đâm, cản ta chém, chém đến chết. Ta rít gào quơ quơ hai tay. Tự độ, giọng nói hoàng thượng tràn đầy nghi vấn. Đại biến thái, ta đột nhiên tỉnh táo lạ thường. Ý nghĩ sợ hãi muốn chạy trốn bắt đầu đinh nhen nhóm. Tạm thời đè bẹp cơn dục vọng bị xuân dược thúc giục. Ta mãnh liệt quay đầu, liền nhìn thấy một người không rõ hình dạng, bởi vì hắn mang khăn che mặt. Không phải, người nọ nói xong liền ôm lấy ta phi thân rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng. Vị tráng sĩ này, cả người khô nóng khiến ta lại bắt đầu mê ly. Bụng của ngươi đụng vào ta. Còn nữa, ta muốn đi tiểu quan quán. Vừa nói xong, ta liền hoàn toàn yên lặng, bởi vì ta đã bị đập một phát hôn mê. Một cơn rét lạnh thấu xương từ ngoài da tiến vào thân thể ta. Ta run rẩy hít sâu một hơi, lại nuốt vào một ngụm nước lạnh. Toàn thân trong nháy mắt lạnh cống, không chỉ khiến ta tỉnh lại, còn khiến cả cơn khô nóng trong người bỏ chạy mất dạng. Sau khi hoàn hồn, ta ngẩng đầu nhìn qua bên cạnh. Tên đầu sỏ đem ta ném vào trong nước đá này. Đại biến thái, ngươi muốn ta chết cống sao? Trong bồn tắm chịu lạnh chịu rét, ta vô cùng bất mãn. Không làm vậy, ngươi tỉnh lại còn muốn đi tìm nam nhân nữa. Đại biến thái sầm mặt phẫn nộ quát. Ta đây mới nhớ ra, vừa rồi ta có vẻ như là bị bắt thông dâm tại trận. Ta nên nói như thế nào đây? Ta bất đắc dĩ cực chẳng đã nên mới thế, cưỡng bức hoàng thượng hình như không đúng lắm. Ách, lúc ấy chỉ có hoàng thượng là tỉnh táo, cưỡng bức hình như cũng không đúng lắm. Là hoàng thượng dụ dỗ ta cưỡng bức hắn. Đúng, ta đều đã nói từ bỏ rồi, hắn còn tha thiết mong chờ chạy tới, không thể trách ta. Ta vừa mới dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, tấm bình phong chắn trước bồn tắm lập tức ngã nhào xuống đất, nát thành từng mảnh nhỏ. Người thích hoàng thượng, giọng điệu đại biến thái rất kinh khủng. Ta nhìn tấm bình phong bị đánh nát bấy, rưng rưng liều mạng lắc đầu. Đột nhiên lại bị đại biến thái vọt tới xiết cổ, gương mặt đại biến thái cười, tức giận méo mó xuất hiện trước mặt ta. Người muốn nam nhân đến vậy sao? Nam nhân thế nào cũng làm được sao?
Ta lúc ấy bị trúng xuân dược.
Ta khó nhọc trả lời. Trúng xuân dược? Đại biến thái lập tức thả ta ra, vì vậy ta tức thì bị mất đi lực chống, lại lần nữa ngã nhào xuống nước lạnh sặc sụa.
Khụ, là thế hậu hạ xuân dược, ta đã nhịn hết mức rồi. Chính là hoàng thượng còn tự mình nổi điên chạy tới trước mắt ta, lắc qua lắc lại, há miệng một mực nói với ta cưỡng bức ta đi, cưỡng bức ta đi. Ta cuối cùng thật sự không thể nhịn nổi mới.
Thái hậu, trên mặt đại biến thái trong nháy mắt đảo qua một tia tàn nhẫn, lại liếc mắt nhìn ta, trong mắt lập lòe một tia ôn nhu. Lạnh lắm sao? Đại biến thái quay qua ta đang ở trong nước đá bắt đầu phát run, hỏi. Ta vội vàng gật đầu. Thôi bỏ đi, ra đây. Đại biến thái đưa tay tính lôi ta ra.
Không nên, ta lắc đầu. Hãy để ta sống trong bồn tắm luôn đi, ta sợ ta vừa ra khỏi xuân dược lại phát tác.
Đại biến thái suy nghĩ một hồi, dứt khoát nhảy vào bồn tắm, ôm ta vào lòng.
Đại biến thái, bụng của ngươi không thể bị cảm lạnh.
Ta vội vàng đẩy đại biến thái ra ngoài. Đại biến thái giữ chặt tay ta lại. Nếu có thể thực sự sớm bài độc một chút, trai lại là chuyện tốt.
Đúng là đại biến thái.
Ta không thoải mái, thoáng cử động đã bị đại biến thái ôm cứng lại. Làm sao vậy? Đại biến thái khẽ cắn vành tay ta. Xuân dược lại muốn phát tác sao?
Không phải, mà là bụng của ngươi hút vào ta thật khó chịu. Ta nhu nhược kháng nghị. Ngươi sao lại đến đó? Là Minh Nguyệt nói cho ngươi biết sao? Thấy không khí có phần ngượng nghịu, ta vội vàng chuyển đề tài. Minh Nguyệt. Chính là người ngươi phái tới đó, ta gọi nàng là Minh Nguyệt.
Ừ, nàng phát hiện con người bắt ngươi đi, muốn ra tay nhưng lại thấy là người trong cung, bèn một mực đi theo đến tẩm cung hoàng thượng.
Đại biên thái còn chưa nói xong, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng bị đá bật tung ra. Nhi nữ, giọng đầy lo lắng, bởi vì bình phong đã bị đại biên thái phá hư, cho nên giờ phút này ta cùng đại biên thái ôm nhau ngồi trong bồn tắm, cùng với người vừa bước tới cửa, Lục Mỹ Nam, bốn mắt nhìn hai mắt. Ta như vậy có bị tính là lại bị bắt gian hay không? Lục sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ta giờ mới lưu ý đến, căn phòng này không phải là gian phòng trong cung của ta sao? Lục sư huynh thế nào đột nhiên đã chạy tới? Lục Mỹ Nam không để ý đến ta mà trực tiếp hướng tới đại biên thái hỏi. Thừa tướng đại nhân không ở trong phủ mà lo dưỡng thai cho tốt, chạy đến đây làm cái gì? Đại biên thái cố ý ôm chặt ta hơn, tà mị cười một tiếng. Nhị nữ nói nàng muốn thử làm ở trong nước xem thế nào, ta chơi cùng nàng. Ta liều mạng lắc đầu. Đại biên thái, hủy danh dự của người khác cũng không cần ngươi theo như vậy.
Nhưng ta ngược lại càng cảm thấy kỳ quái, đêm hôm khuya khoắt, Lục Huynh sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Đại biên thái hỏi ngược lại Lục Mỹ Nam. Kỳ thật, ta lại muốn nói, đêm hôm khuya khoắt, hai người các ngươi xuất hiện ở nơi này đều rất kỳ quái.
Là gia sư bấm quẻ, biết được nhị nữ gặp nạn, ta nhận lời truyền đạt liền vội đến xem thế nào.
Lục Mỹ Nam vừa nói vừa đi đến trước bồn tắm, vươn tay ra, sau đó nói với ta.
Nhị nữ, đứng dậy đi.
Ta lắc đầu. Ta trúng xuân dược của Thái Hậu, nếu đi ra được, dược tính sẽ phát tác.
Đại biên thái đắc ý nhìn Lục Mỹ Nam. Lục Mỹ Nam nghiêm mặt nãy giờ, lúc này mới hòa hoãn một ít, đưa tay giục ta nắm lấy. Có sư huynh ở đây, phát tác cũng không sao. Sư huynh trước kia chẳng phải đã nói với người rồi sao? Người có nhu cầu lúc nào cũng có thể tới tìm ta.
Hai người kia.
Đại biên thái ôm chặt ta không chịu buông. Vì vậy Lục Mỹ Nam cùng đại biên thái hai người lại bắt đầu sóng mắt đưa tình.
Không may, ta hiện giờ trên người vốn mặc độc một lớp nam trang rộng thùng thình do hoàng thượng đưa cho. Hơn nữa, lúc gục vào hoàng thượng đã xả đến rời rạc rồi. Bây giờ đại biên thái cùng Lục Mỹ Nam lại ở đây lôi lôi kéo kéo. Vì vậy, nam trang trên người ta hoa hoa lệ lệ tản ra. Lục Mỹ Nam đột nhiên ngây người, đại biên thái thoáng sững sờ. Ta nhìn bản thân đột nhiên trơn bóng lưu loát, ngu dại mất một giây.
A, à, các người, ra ngoài hết cho ta.
Mẫu nữ đột nhiên phát điên, lôi kéo lại phục ướng sủng. Theo sau, tay trái vung quyền, chưởng cho Lục Mỹ Nam một cái, tay phải vung quyền, thưởng cho đại biên thái một cái. Sau đó, hai người đàn ông bị đánh đến tỉnh người, xoa cầm đi ra ngoài.
Đứng lại, ta phải móc mắt người. Ngoài cửa, giọng nói của đại biên thái. Thừa tướng đại nhân, hình như người đang nói ngược.
Giọng Lục Mỹ Nam. Kế tiếp, liền truyền đến tiếng đánh nhau, sau đó càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Ta không có hứng thú quan tâm đến hai kẻ đòi móc mắt nhau kia, trốn ở trong bồn tắm chờ đợi dược tính lui hẳn. Mãi đến hừng sáng, hai chân ta sụi lơ bước ra khỏi bồn, cảm giác khô nóng mới không còn tấn công tiếp nữa. Đang muốn quay lại giường ngủ một giấc, thì Minh Nguyệt đã đi vào thông báo, hoàng thượng tới. Mắt ta trợn trắng, nhưng vẫn không thể làm gì khác hơn là thay đổi y phục, hai chân sụi lơ bò ra tiền thính.
Ta đã ngâm trong nước suốt một đêm, lão ngài nên để cho ta nghỉ ngơi trước một chút biết không?
Ta lừ mắt, nhìn trước mắt hoàng thượng, thần thanh khí sảng, nói. Lại trong lúc vô tình nhìn đến mấy dấu hôn trên cổ hoàng thượng. Hình như là kiệt tác của ta tối hôm qua.
Sáng sớm này mẫu hậu đã đến rồi.
Hoàng thượng không để ý đến lời ta, phối hợp nói.
Ha ha, không bắt được kẻ thông dâm, chắc bà ta thất vọng lắm.
Ta tưởng tượng đến sắc mặt của Thái hậu lúc ấy.
Phải, hoàng thượng cũng hơi đắc ý. Nhưng mà hôm nay chậm tới là muốn hỏi người một việc.
Việc gì?
Người hôm qua đến cứu người chính là Tư Đồ Dực.
Việc này... Nói gì thì nói vẫn là vì cứu ta mà đến. Hơn nữa hắn còn cố ý mang khăn che mặt,
nhất định là không muốn hoàng thượng phát hiện ra hắn. Bây giờ nếu ta bán đứng hắn, có phải là không có đạo đức quá không?
Ha ha, xem ra trẫm cần phải đến phủ thừa tướng hỏi thăm bệnh tình của Tư Đồ mới được.
Hoàng thượng nghiền ngẫm rồi cười một tiếng. Đại biến thái, ta vì ngươi mặc niệm.
Thánh nữ, người cùng chậm đi một chuyến.
Hoàng thượng ra lệnh.
À, ta muốn ngủ mà.
Hoàng thượng gật đầu.
Ai, hoàng đế lão tử người ta đã lên tiếng rồi, ta còn có thể làm gì nữa đây? Có điều ta không nghĩ tới là hoàng thượng khi không cho ta ngồi cùng Loan Giá.
Vừa lên xe, ta đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng không biết làm thế nào, hoàng thượng kia thì một mực ngồi bên cạnh quỷ dị nhìn ta chăm chú. Ta trợn mắt lườm liếc hắn, xoay người tìm một tư thế thoải mái, dự định chợp mắt một chút. Chính là mãi đến khi ta ngủ gục được một lúc, tỉnh lại vẫn thấy hắn đang còn quỷ dị nhìn ta.
Ngươi muốn làm gì?
Ta hai tay che trước ngực, cảnh giác nhìn hoàng thượng.
Ngươi thật là một cô gái kỳ quái.
Hoàng thượng dừng lại một chút.
Chuyện ngày hôm qua, ngươi tuyệt nhiên không để tâm.
Ngày hôm qua?
Hoàng thượng chỉ mấy dấu hôn trên cổ mình.
Làm ngươi đau sao? Ta xin lỗi.
Giờ ngày hôm qua, người ta bất khả kháng thôi mà.
Không phải như vậy.
Hoàng thượng một đầu đầy vạch đen.
Vậy ngươi vì sao? À, ngươi không phải bắt ta chịu trách nhiệm chứ? Ngày hôm qua ta đã giao trước rõ ràng rồi mà. Ta sẽ không chịu trách nhiệm. Còn nữa, ta kỳ thật cũng chưa có làm gì ngươi mà.
Ách, ta tự động đã xem nhẹ mấy dấu hôn này.
Người ý chẳng không phải như vậy.
Mấy vạch đen trên đầu hoàng thượng càng sâu.
Vậy ngươi là làm sao?
Ta kỳ quái nhìn hoàng thượng.
Thôi bỏ đi.
Hoàng thượng thở dài một hơi, sau đó nói:
Mau đến phủ thừa tướng.